Cánh thiệp tháng tư. Tiên mở tung cửa sổ đón ánh nắng mặt trời tháng tư dịu dàng tràn vào căn phòng hẹp. Chưa bao giờ cô cảm nhận mùa xuân gần gũi đến như vậy. Ở Sài Gòn với hai mùa mưa nắng, làm sao Tiên hiểu người ta mong chờ mùa xuân đến thế nào sau bao nhiêu tháng lạnh lẽo, âm u và co ro trong nhiều lớp áo dày. Tiên sửa soạn ra phố, cô nghĩ mình nên mua vài bộ quần áo màu tươi tắn và nhẹ nhàng của thời trang xuân hè. Có tiếng gõ cửa, ý tưởng lớn gặp nhau. Nhỏ Julie, người Thụy Điển, rủ Tiên cùng shopping. Cô ngại đi chung với Julie. Chẳng phải cô không thân thiện, Tiên biết mình chơi không lại cô bé sinh viên đến từ một nước Bắc Âu giàu có này. Nhiều lần tháp tùng Julie đi mua sắm, cô chỉ kịp nhìn giá tiền đã thấy chóng mặt. Chỗ có Tiên là những quầy hạ giá, trong các siêu thị hay các cửa hiệu bình dân như Jennifer, H&M, hoặc sang lắm là Pumpkin. Nhỏ Coralia người Ý khoác áo jean bụi, tóc sắc sơ một cách cố ý và môi phì phèo thuốc xuất hiện. Tụi mình đi phố không? Tôi phải tạo một lốt quần áo mới hợp thời hơn. Mỗi năm đến mùa này là con virus shopping thức dậy hoành hành dữ dội. Cả bọn cười ồ, hai cô bạn lôi Tiên cùng xuống cầu thang. Cô hòa đồng. Thôi được, tôi đi. Theo hai bạn xem chơi thôi, tiền đâu tôi mua. Than hoại. Coralia phà một ngụm khói thuốc vào mặt Tiên. Bảo Tiên đâu mua tặng, anh ta mê bạn kinh khủng. Cả bọn lại ré lên cười. Tino ư? Anh ta chẳng bao giờ tặng cô những món hàng đắt giá. Một anh chàng lãng mạn hiếm có của thế kỷ 21. Tino đẹp trai rụng rời. Đó là từ Tiên dùng khi viết email tả cho bọn bạn Việt Nam về anh chàng Ý phòng đối diện. Coralia bỏ nhỏ nhiều lần về đồng hương của mình cho Tiên. Gia đình anh thuộc hàng tư sản có tên tuổi trong ngành công nghiệp thời trang Ý. Ngày đầu chính Tino còn được làm chủ tịch hội đồng quản trị một nhà máy dệt ở Milano. Tiên không thấy anh chàng sinh viên mỹ thuật có biểu hiện gì là con nhà giàu. Tino ăn mặc xuềnh xoàng, tóc dài, xoăn tự nhiên, phủ nhẹ nhàng xuống khuôn mặt rám nắng của dải đất dài bên bờ biển Địa Trung Hải. Tino hay tặng Tiên những món quà tự làm, độc đáo nhưng không có giá trị vật chất. Bức tranh dán bằng những chiếc lá mùa thu, tấm thiệp cách điệu hình có mèo nhỏ, giỏ hoa nặng bằng bột mì, cái cốc nung đất sét vẽ chữ Tiên. Coralia cứ cười nhếch mép và pha khói thuốc vào những món quà đó khi vào phòng Tiên. Tino giả bộ lãng mạn hay lãng mạn thật đây? Sao hắn không tặng bạn quần áo hay nữ trang? Julie ngược lại, vốn thừa mứa vật chất nên xem trọng giá trị tinh thần. Cô nói ở Thụy Điển mà tìm được một anh chàng lãng mạn như thế, cô đã không sang đây học. Julie có vẻ bề ngoài đúng dân Bắc Âu, cao to dành dàng, da trắng rợt như sáp, tóc vàng nhạt và mắt xanh trong. Cô bé khá tự ti về nhan sắc của mình và thường khang không được người yêu trong mộng. Bộ ba ra xe bến xe buýt, một chiếc trờ tới, anh chàng da đen đeo túi vải nhảy xuống. Chào các cô gái xinh đẹp, đi đâu vậy? Anh ta cười tươi, vô hàm răng trắng như ngọc, mặt anh trông có vẻ mệt mỏi dù đôi mắt vẫn còn tinh. Chà, một buổi sáng thứ bảy đẹp trời như thế này mà đi dạo thì tuyệt. Chào Ibrahim, Julie ríu rít. Anh đi với tụi này không? Đang thiếu một chàng trai to khỏe và vui tính làm vệ sĩ cho ba quý cô đây. Thật chứ? Thế thì vinh hạnh cho tôi lắm. Ibrahim lại cười. Nhưng trả bao nhiêu, nếu lương hậu tôi bỏ hết mấy việc làm thêm ban đêm khác. Láo toét. Coralia phun khói vào mặt Ibrahim. Thôi, về ngủ đi. Chúc một ngày vui vẻ. Anh chàng quay lưng dợm bước về hướng ký túc xá. Tạm biệt Julie, tạm biệt Coralia, tạm biệt nàng tiên của tôi.
Ibrahim đi rồi, các bọn vẫn nhìn theo cho đến lúc cái dáng to cao khỏe mạnh của anh khuất sau hàng rào hoa vàng. Ibrahim đến từ bờ biển Nga. Anh là sinh viên khoa xây dựng, kiêm người quét dọn ký túc xá. Tính anh vui vẻ, thích bông đùa và hay khen tặng mọi người bằng những câu vô thưởng vô phạt. Nhân dân cho ô ít nói: hôm nay bạn mặc áo đẹp quá, kiểu tóc này có vẻ hợp đó. Chà, đôi giày độc đáo thật. Chưa bao giờ Tiên thấy anh buồn, dù có biết anh gặp nhiều khó khăn. Ibrahim không đến từ nước giàu, cũng không phải là người công dân nước nghèo, nhưng có học bổng như Tiên. Ngoài việc quét dọn vào trực đêm cho ký túc xá cùng những sinh viên nghèo khác, cuối tuần anh còn làm ở lò bánh mì ban đêm. Tiên thích vẻ lạc quan và đôi mắt sáng ngời thông minh của Ibrahim. Anh động viên cô mỗi lần cô thất vọng hay buồn nản cuộc sống của một sinh viên nước ngoài nhiều áp lực.
Nàng tiên của tôi, coi kìa, đừng như vậy chứ.
Ibrahim lại cười, hai tay nắm đôi vai gầy của cô bạn Việt Nam lắc nhẹ. Tiên không bao giờ biết buồn. Tiên là phải vui, để còn đi giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống. Khi nghe Tiên dịch tên mình có nghĩa là cô Tiên ở trên trời, bọn bạn ký túc xá hay trêu gọi cô là Mafi. Thế nhưng Tiên chẳng giúp ai được gì ngoài vẻ yếu đuối, nhút nhát và tỏ vẻ cần sự quan tâm của người khác. Vậy mà cả Julie và Coralia đều cho rằng đó là vũ khí lợi hại, khiến bọn con trai mê đắm. Ở xứ này, người ta quen cảnh nam nữ bình quyền, con gái cũng hùng hổ, mạnh mẽ, xốc vác như con trai. Thậm chí con gái còn quậy phá hơn. Tiên để ý thấy sinh viên nữ hút thuốc nhiều hơn các bạn trai. Cuối tuần, trong khu phố vui chơi dành cho sinh viên, các cô vào quán bar, nốc bia xả láng và thoải mái tìm mốc nào đó, ngồi xuống tháo nước trong người. Trong chuyện yêu đương, phái nữ cũng tán tỉnh trước. Tiên khá ngạc nhiên thấy các nàng đè bạn trai ra hôn và chủ động nắm tay lôi đi. Hình như con trai bị bạn gái tác động và khá e dè, thậm chí có chàng thấy sợ, phải tỏ thái độ chạy trốn khi bọn con gái tấn công quá rát. Tino và Ibrahim tiêu biểu cho dạng con trai này. Julie cho Tiên biết vẻ bất cần đời của Tino. Hút con gái mới lớn ghê gớm. Còn Coralia nhận xét, dáng vẻ khỏe mạnh và lạc quan của Ibrahim làm các nàng chạy theo từng đàn. Thời kỳ mới nhập học vào đầu mùa thu, Tiên từng chứng kiến các cô đến gõ cửa phòng Tino và quấy rối Ibrahim hàng đêm. Riết thấy các chàng không đáp trả, họ cũng nản và tự động rút lui. Tiên, bạn có biết cả Ibrahim cũng mê bạn lắm không? Khi leo lên xe bus rồi, Julie còn tư lự hỏi. Hôm nọ vào phòng anh ta, tôi bắt gặp tờ giấy nháp ghi chi chít tên Tiên. Tại sao con trai nào cũng thích bạn hết vậy? Tại Tiên biết nấu những món Việt Nam. Coralia đoán. Chứ như tôi chỉ biết luộc mì ống spaghetti, rồi mua hộp súp cà trong thiêu chị chan vào. Bọn con trai tham ăn lắm, cứ cho là chúng ăn ngon ngon vào. Tiên cũng ngạc nhiên thấy mình thu hút cảm tình của con trai bên đây. Cô dáng người bé nhỏ, không có đôi chân dài quyến rũ như Coralia, cũng không có đồi núi trập trùng vốn khiến đàn ông lưu ý như Julie. Biết cô người Việt, e dè trong giao tiếp, chẳng bạn trai nào dám có những lời đề nghị khiếm nhã. Họ đối với cô dịu dàng, trong sáng và quan tâm giúp đỡ.
Tối nay tụi mình nấu gì đó ăn đi.
Tiền đề nghị,
dạo này không quá bận.
Được thôi, mua sắm xong mình đi siêu thị. Julie hào hứng.
Nhớ là món thịt kho hột vịt với nước dừa, như dạo Tết Việt Nam nhé.
Và cả chả giò. Coralia mắt sáng rỡ.
Thêm tôm lăn bột chiên nữa.
Các bạn con gái mà cũng tham ăn. Tiên cười, vậy mà cứ đổ thừa cho bọn con trai.
Buổi tiệc tối thứ bảy đó,
có đủ cả ba món như Julie và Coralia yêu cầu.
Tino cột món tóc dài lại, đùa, để ăn có hiệu quả. Anh tặng Tiền bó hoa bằng giấy và vải làm rất công phu. Đáng lý để dành tặng sinh nhật Tiên vào tháng 8.
Tino cười nháy mắt.
Nhưng thấy các món ăn tuyệt quá, tặng trước luôn.
Ibrahim xin lỗi không dự được, anh phải đi làm đêm. Đều chiếc túi vải đã sờn vào vai, anh giơ tay chào mọi người.
Tiên bảo chờ, cô gói vài cuốn chả giò cho anh đem theo, nhưng anh khoát tay.
Không kịp, tôi trở chuyến bus này phải chờ đến 45 phút sau mới có chuyến tiếp theo. Tối thứ bảy mà.
Ibrahim đi rồi, mọi người vẫn ăn uống, trò chuyện và vui đùa xôm tụ.
Tiền để dành thức ăn cho anh vào chiếc hộp nhựa màu xanh, cất sâu trong tủ lạnh ở bếp.
Khi Tino hỏi còn chả giò không, cô dối hết rồi.
Ăn xong, mọi người cùng nhau xem phim trong phòng của Julie. Mãi đến 4 giờ sáng mới chúc nhau ngủ ngon nhé.
Tiên lên giường, thoáng nghĩ, giờ này chắc Ibrahim vẫn còn nhồi bột hay đứng canh bánh mì bên bếp lò nóng rực.
Sáng hôm sau, Tiên gõ cửa phòng Ibrahim, đưa chiếc hộp nhựa màu xanh, nói khẽ, ăn đi rồi hãy ngủ.
Anh cười lắc đôi vai cô suýt xoa, bạn sẽ là một người vợ thật lý tưởng.
Tiền ngượng, cúi đầu cười không đáp rồi quay lưng ra về.
Tino đang đứng trước cửa phòng, thấy Tiền cầm trên tay hộp nhựa đã trống.
Mới ở chỗ Ibrahim về phải không?
Mắt Tino đượm buồn. Chắc anh bạn ăn không ngon bằng chúng ta tối qua đâu. Ngồi lạnh thế kia.
Sao?
Tiền ngớ người, không hiểu vì sao Tino biết mình đem thức ăn cho Ibrahim.
Thứ sáu tuần sau, ba tôi sẽ tự ý sang thăm.
Tino lái qua chuyện khác.
Ông vừa gọi điện, tôi muốn mời Tiên cùng đi ăn tối với chúng tôi.
Có cả Julie và Coralia nữa chứ?
Tino lúng túng. Tôi nghĩ ba tôi không thích người đông lắm.
Tiên đồng ý. Cô thấy đôi mắt màu hạt dẻ của Tino ánh lên vẻ vui mừng.
Cuối tuần đó, Tino mặc cơm lê tươm tất, làm Tiên bối rối chẳng biết diện đồ gì.
Anh bảo, mặc áo dài Việt Nam như hồi bạn tổ chức Tết đó.
Cô ngại làm mọi người chú ý, nhưng rồi cũng chiều lòng Tino.
Lúc hai người sánh vai xuống cầu thang, bọn sinh viên trong hành lang xôn xao.
Chà, đẹp đôi quá!
Julie nhìn vấy theo, vẻ ganh tị cố kìm nén.
Chúc vui vẻ nhé!
Tiên thầm cảm ơn Chúa vì đã để nhỏ Coralia nhiều chuyện sang Đức thăm chị gái. Thế nhưng khi Tiên bước lên chiếc xe limousine dài ngoằng, sang trọng của ba Tino, cô chợt thấy Ibrahim đeo túi vải chuẩn bị đi làm. Anh đứng lại chào mọi người, lịch sự bắt tay ba Tino, vui vẻ chúc Tino và Tiên một buổi tối tốt lành, rồi quay lưng đi ra trạm xe bus. Ngồi trong chiếc xe tiện nghi êm ái, dần lướt ra khỏi sân ký túc xá. Tiên còn kịp thấy dáng cô đơn chờ bus của Ibrahim trong ráng chiều. Tháng tư, mặt trời đi ngủ muộn. Nếu không, Tiên đã chẳng nhận ra vẻ mặt buồn hiếm gặp trên khuôn mặt người bạn có làn da bóng và đôi môi hay cười.
Ba Tino mến cô ngay lần gặp đầu tiên. Ông bảo đã nghe con trai Úc kể nhiều về một cô bạn gái đến từ Việt Nam.
Cô biết không, con tôi yêu cô mà không dám ngỏ.
Ông tỏ tình giùm cậu con trai cả thẹn.
Tino cúi mặt, chiếc nĩa rung lên trong tay. Sau bữa tiệc, lúc chiếc limousine của ba anh đưa hai người về ký túc xá, Tino đề nghị Tiên đi dạo với mình.
Anh không lặp lại lời tỏ tình mà đột ngột nắm tay Tiên hỏi.
Em yêu Ibrahim phải không?
Tiên không đáp. Thật sự cô không biết phải trả lời thế nào. Chưa bao giờ cô đặt cho mình câu hỏi này.
Anh biết em quan tâm đến anh ta.
Tino hất mái tóc đang bối rối bay.
Hôm em làm tiệc tối thứ bảy, em đã để dành hộp thức ăn màu xanh cho Ibrahim trong tủ lạnh. Khi đó anh tìm nước uống, tình cờ thấy được.
Ibrahim thật dễ thương.
Cuối cùng, Tiên cũng lên tiếng. Anh ta thật đáng phục.
Hai người lên cầu thang về phòng. Julie đang trong hành lang, tò mò không hiểu vì sao Tino và Tiên đều tư lự.
Mãi đến mùa hè, lúc Julie, Coralia và cả Tino đều quay về nước, Tiên vẫn chưa thể cho mình câu trả lời rõ ràng. Tino hay Ibrahim?
Cô chỉ nhét vào khe cửa phòng Tino tấm thiệp tạm biệt và chúc anh được may mắn.
Tụ trường năm sau, khi anh trở lại ký túc xá, cô đã về Việt Nam rồi.
Ký túc xá vắng lặng, mùa hè chỉ còn những sinh viên nước ngoài hệ cao học.
Tiên làm luận văn và nóng lòng trở về nước.
Ngày cô ra phi trường, Ibrahim chỉ đưa được đến cổng ký túc xá.
Anh phải đi làm một chân hái táo ở nông trại nào đó.
Anh lặp lại.
Em sẽ là một người vợ tuyệt vời. Phúc cho ai được cưới em.
Tiên không cúi mặt ngượng ngùng nữa. Cô dịu dàng nhìn vào mắt Ibrahim. Anh rất dễ thương.
Xe chạy rồi, Tiên còn trông thấy anh nói với theo.
Tạm biệt nàng tiên của tôi.
Chẳng hiểu sao Tiên chợt nhớ Tino lạ lùng.
Sao mình chưa bao giờ khen? Anh ta cũng rất dễ thương.
Tháng 4 Sài Gòn, mặt trời thật gay gắt. Tiên vừa nhận được tấm thiệp kết bằng một loại hoa hồng. Cánh thiệp đến từ dải đất bên bờ Địa Trung Hải. Tác giả của nó không trở lại ký túc xá kỷ niệm nữa. Anh xuống miền Nam tìm cảm hứng sáng tác. Còn Ibrahim, anh hẳn đang lao động đâu đó để kiếm tiền ăn học.
Tiên ngắm tấm thiệp hoa, bồi hồi nhớ lại những bạn bè cũ.
Và rồi cô nhận ra, ở một nơi xa, có một người luôn nghĩ đến Tiên và dành tặng cô những vật phẩm làm bằng cả tấm lòng.
Đoạn tàu lý trí.
Trời mùa đông tối sớm, từ cửa sổ thư viện, Tuyết buồn bã nhìn cảnh vật đã chìm vào màn đêm lúc 4 giờ chiều. Cô rùng mình nghĩ đến chặng đường còn dài phải chịu đựng ở cái xứ lạnh lẽo này. Tuyết cố gắng động viên mình đọc thêm một chương sách nữa, rồi mễ mãi đến tận 9 giờ mới sực tỉnh. Cô vội vã thu dọn đồ đạc trước khi lê gót ra bến xe bus về căn nhà thuê nằm dưới chân đồi. Giờ này ít xe, nếu gặp vận rủi, biết đâu phải chờ giữa trời tuyết rét đến 45 phút. May thay xe bus vừa kịp chờ đến, cô hối hả nhảy lên, tay ôm chiếc máy vi tính xách tay nặng trịch, làm mất thăng bằng suýt ngã. Những cô cậu sinh viên trên xe nhìn vẻ vụng về của Tuyết một cách khôi hài.
Cô gầu gọ nghĩ, tụi bay thử qua Việt Nam xem, cũng lúng túng khổ sở không thua gì tao đâu.
Rồi tranh thủ dựa đầu vào cửa sổ chập mắt.
Em về rồi đấy à, muộn thế.
Mình mở cửa đón Tuyết vồn vã.
Ăn gì chưa? Anh có chiên cơm, còn nóng đấy.
Nhức đầu quá, chỉ muốn đi nằm thôi.
Tuyết đáp nhanh rồi đóng cửa sập phòng trước mũi anh bạn tốt bụng một cách tội nghiệp. Cô nằm vật ra giường, kéo chăn đắp kín đầu rồi liêm diêm đi vào giấc ngủ khó nhọc.
Tuyết, ra ăn cơm.
Mình không để cô yên, anh đập cửa gọi mãi đến mức Tuyết lấy hết tàn hơi hét toáng lên.
Không ăn, để yên cho ngủ.
Lờ mờ được ít lâu, cô nghe giọng Minh bên ngoài nói với anh Hoàng.
Đấy, anh xem, về muộn, bỏ cơm, ốm rồi. Em đã nấu cháo mà mời mãi không ra. Anh lớn tuổi chắc nói cô ấy nể. Thế rồi hai anh em hè nhau đập cửa đến mức thằng Bertran và cô bé Caroline ở chung nhà phải phản đối.
Tụi bay làm gì ầm ĩ vậy? Tuyết muốn ngủ thì để cô ấy yên, đâu phải cứ ăn là tốt.
Sáng ra, khi Tuyết vào bếp đã thấy mảnh giấy trên bàn. Anh nấu nồi cháo mới rồi, em đặt vào lò vi ba hâm lại cho nóng. Ăn rồi hãy đến trường. Anh Minh.
Tuyết bực cười lắc đầu thầm nghĩ. Con trai miền Bắc quả thật chu đáo. Tiếc là khá vụng về, làm nhiều khi mất cả hứng. Caroline cũng đã thức. Nó nhìn Tuyết ngưỡng mộ rồi bật cười khì khì.
Mình yêu mày quá rồi.
Ước gì Bertrand vô tâm biết chăm sóc ta bằng 1/10 như thế. Tao đã nhảy vào giường hắn ngay tức khắc.
Tuyết cười gượng không trả lời. Nhà có 4 sinh viên hùng tiền thuê. Bertrand, Caroline và cả Tuyết nữa hay hè nhau ăn hiếp Minh. Anh thường phải dọn dẹp rồi rửa bao nhiêu là chén đĩa ly tách dơ của cả nhà. Cuối tuần trong lúc cả bọn vùi đầu ngủ nướng, mình đã thức dậy lui cui lau chùi những diện tích chung chung như hành lang, bếp, nhà tắm, rồi khệ nệ ôm cả túi đồ dơ của cả đám ra tiệm giặt công cộng. Nhiều lúc Tuyết thấy thương, nhưng cô hay chê vẻ nhà quê vốn có của mình. Thì thầm thôi, chẳng khi nào có thể góp ý được. Không lẽ Tuyết dám nói, anh ăn mặc ngộ quá, hay dáng đi của anh nhìn kỳ kỳ làm sao?
Ở thư viện, Tuyết đụng mặt anh Hoàng. Anh chỉ sang tu nghiệp vài tháng, nên không bận bù đầu như cô và Minh.
Nè, hồi hôm nhõng nhẽo quá.
Anh Hoàng nhìn Tuyết cười khó hiểu.
Thằng Minh chạy qua nhờ anh sang mời em ra ăn cháo. Cái thằng, nó nói em không ưa nó nên không thèm ra. Rốt cuộc anh mời, em cũng đâu có ra. Làm anh và nó tức quá, ăn giùm luôn.
Thằng khùng, nó đập vô nồi cháo có chục cái hột gà. Tụi anh tuyển toàn hột gà ăn nên bổ quá, tối không ngủ được. Làm hại nó bắt anh ở lại cho nó tâm sự.
Tuyết cười nắc nẻ.
Trời ơi, mà thấy mồ ai ăn cho nổi.
Rồi cô ôm chồng sách chuồn mất. Sau lưng cô còn kịp nghe anh Hoàng cầu nhau.
Con gái gì vô tư thí sợ, tội nghiệp thằng nhỏ.
Tuyết không phải là một người vô tư. Cô cảm thấy ngộp thở trong sự quan tâm của Minh, nên luôn luôn chối bỏ nó. Anh chân thành, nhưng như thế chưa đủ với Tuyết. Hôm nay không có tiết buổi chiều, nên Tuyết về nhà sớm. Cô ghé tiệm tàu mua thực phẩm tươi, định bụng nấu nồi canh chua cá theo kiểu miền Nam cho Minh. Chí Phèo còn biết cảm động trước bát cháo hành của thị nở. Tuyết đâu lạnh lùng đến mức không lấy tấm lòng của nồi cháo hột gà.
Lạ quá, cửa nhà không khóa mà chưa có ai về. Tuyết ngơ ngác bước vào vài giây, rồi tá hỏa thấy cửa phòng mình cũng tan hoang.
Cô kinh hãi nhận ra có kẻ nào đã đột nhập. Đồ đạc bị xáo trộn và mất đi nhiều thứ. Sau khi trấn tĩnh với tập luận, ở bên Tây cũng có thể bị trộm, trộm giữa ban ngày ban mặt chẳng từ ai.
Tuyết gọi điện cho tụi Caroline và Bertrand. Bọn chúng đều xác nhận đã khóa cửa rất kỹ trước khi đi và khẳng định nhà đã bị trộm viếng. Khu này vắng vẻ, lại có mấy đám vô gia cư lãng vãng hoài. Tuyết không muốn báo tin cho Minh, anh sẽ lo đến mức dám chạy bộ cả chục cây số không thèm chờ xe bus để về xem cô có bình yên không.
Tuyết nhìn lại toàn bộ căn nhà, chỉ có phòng cô nằm bên ngoài là bị thua thiệt. Những phòng khác vẫn yên ổn, không có dấu hiệu cậy cửa. Toàn những thứ quý giá nhất của cô sinh viên nghèo bị rinh đi. TV second hand mới tàu để học ngoại ngữ. Các cassette một loa mua ở chợ trời để nghe lại bài giảng. Và đau đớn nhất là mấy vi tính xách tay cũng không để lại chút vết tích nào. Chưa bao giờ trong đời Tuyết lại phẫn nộ đến thế. Cô nóng mặt ra tìm số điện thoại cảnh sát trong danh bạ, rồi gần như gầm lên trong ống nghe.
Đến ngay, tôi bị trộm rất nghiêm trọng.
Như trêu chọc sự nóng nảy của Tuyết, 45 phút sau, một cảnh sát mặc đồ đen tà tà đạp xe trờ đến. Cảnh tượng tiêu lâm đến nỗi cô cũng phải phì cười. Ở cái thời tên lửa y đùng này,
mà còn cảnh sát đi xe đạp như trong chuyện Tintin sao?
Dù đang trong trạng thái rất bực dọc, Tuyết vẫn kịp nhận ra tên cảnh sát còn trẻ măng và đẹp trai như tài tử ý.
Hắn bước vào bếp trước tiên, nhã nhặn đề nghị cho một ly cà phê nóng, vì ngoài trời lạnh quá, lại còn đang bị buồn ngủ nữa.
Suýt chút nữa, Tuyết văng tục vào mặt hắn, nhưng cô nhận ra vốn ngoại ngữ của mình không phong phú ở lĩnh vực này.
Rốt cuộc, Tuyết đành phải pha cà phê mà thầm ước có thêm mẫu thuốc chuột.
Sau khi uống cà phê, tên cảnh sát trở nên hồng hào và tươi tỉnh hẳn ra.
Hẳn quả rất đẹp trai, dù có vẻ hơi khù khờ.
Tôi tên Jackie. Khu vực này nhìn sơ tưởng yên ổn, nhưng thực ra bọn lang thang hay đột nhập lắm.
Cảnh sát nhìn Tuyết ngại ngần.
Tụi này bất nhân thật. Cô là sinh viên ngoại quốc, có gì đâu mà cũng lấy chứ. Mà thật ra cô mất cái gì vậy?
Tất cả tài sản của tôi.
Tuyết rên lên một tiếng thê thảm.
Mất máy vi tính rồi, tôi biết phải làm sao. Tài liệu bài tập của tôi nằm trong đó. Trời ơi, tôi sắp thi rồi. Cảnh sát phải đền cho tôi. Làm ơn đền cho tôi.
Tuyết bật khóc hu hu. Cảnh sát khổ sở chịu đựng những giọt nước mắt của Tuyết mãi cho đến khi Beatrice và rồi Caroline về.
Lúc này, Jackie mới bắt tay vào khám nghiệm hiện trường, loay hoay bên những cánh cửa bị nầy cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng cảnh sát kết luận:
không thể nào tưởng tượng nổi, tôi trộm bẻ khóa làm sao? Tụi này tài thật.
Tuyết nhảy chồm lên, túm áo Jackie.
Đền cho tôi máy vi tính!
Rồi kiệt sức, té xỉu. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường. Mình ngồi bên cạnh nhìn cô đầy lo lắng.
Sau sự kiện bị trộm giữa ban ngày tại một nước phương Tây tiên tiến, Tuyết phải bận rộn tiếp cảnh sát Jackie hàng ngày. Nghiệp vụ yếu nhưng nhiệt tình cao, Jackie đem đến hồ sơ xin cứu trợ của các tổ chức từ thiện.
Nếu cô chứng minh được vụ trộm làm cô không còn khả năng kiếm sống, cô sẽ được một món tiền mua dụng cụ hành nghề.
Jackie chợt nhận ra mình ngớ ngẩn.
Ủa, mà cô là sinh viên, đâu phải lao động tay chân gì, cần đến dụng cụ.
Ngày hôm sau, Jackie lại đem đến bộ hồ sơ khác.
Nếu cô chứng minh được, hoặc nhờ những người xung quanh chứng minh được vụ trộm làm tinh thần cô suy sụp.
Jackie nhìn Tuyết chăm chú.
Cô sẽ được bác sĩ tâm lý điều trị miễn phí.
Ngày hôm sau, thêm một bộ hồ sơ mới.
Nếu cô chứng minh được vụ trộm làm cô không còn khả năng di chuyển, trường hợp này dành cho ai mất xe, cô sẽ được cấp thẻ đi xe bus miễn phí một năm. Chúa ơi, tôi hố nữa rồi, cô đâu có mất xe.
Lần này cả nhà được một trận cười vỡ bụng. Caroline thậm chí còn té lăn ra sàn nhà.
Nếu anh chứng minh được.
Tuyết điên tiếng hét.
Cảnh sát bọn anh là đồ vô dụng, lại còn hay vẽ chuyện. Anh sẽ nhận được một món tiền trị giá cao gấp 2 lần số tài sản tôi bị mất.
Tưởng Jackie sẽ quay đầu cút đi, ai ngờ anh còn nheo mắt hôi hài.
Gia tài tôi chỉ có một chiếc xe đạp thời Louis XVI thừa kế từ ông nội tôi. Tôi xin dâng tặng cô để đền bù những gì cô đã mất.
Tuy không có nhu cầu, Tuyết vẫn lấy xe đạp thật. Cô hả dạ nhìn Jackie đáp xe bus đến, khệ nệ rinh hôm thì cái radio cũ, lúc là màn hình máy vi tính phẳng lì.
Anh lượm đâu ra đó?
Tuyết phì cười trước những món đồ cũ khi mới Jackie tha đến hàng ngày.
Tôi mua ở chợ trời.
Anh vui vẻ kể. Rồi tôi đi xin ở người quen, hơi mất thời giờ nhưng kết quả rất khả quan.
Sau 2 tuần lễ kiến tha lâu đầy tổ, cuối cùng Tuyết sở một dàn máy vi tính với đầy đủ máy in, máy scan, thậm chí máy chép đĩa CD-ROM cũng được trang bị đầy đủ. Từ ngày xảy ra vụ trộm, Minh trông buồn bã hẳn. Anh lầm lì, cáu gắt và không còn siêng năng nấu nướng hay lau chùi gì nữa. Nhìn Tuyết vui vẻ bên anh chàng cảnh sát Jackie đẹp trai, Minh biết mình đã hết hy vọng. Trong lúc cả nhà quây quần trong bếp, thưởng thức những món ăn miền Nam do Tuyết nấu, Minh lặng lặng bỏ sang nhà anh Hoàng ăn cơm. Rồi một lần trông thấy Jacky chở tuyết rạng rỡ trên chiếc xe đạp cũ, cùng đi nhà thờ sáng Chủ nhật. Mình quyết định dọn hẳn sang nhà anh Hoàng ở, dù chỉ còn vài tuần nữa anh Hoàng về Việt Nam. Caroline giúp mình chuyển đồ đi, thành thật khuyên. Làm thế này không nên đâu. Nhưng nhìn đôi mắt thật buồn của anh, nó gục gặt đầu. Tôi hiểu bạn. Tối đó, Caroline thì thầm với Tuyết. Đàn ông Việt Nam tụi bay sao lãng mạn quá. Thời này làm sao tìm được những người biết yêu như Minh? Tuyết im lặng. Cô thấy nặng nề dù thực sự vắng mặt của Minh làm cô thoải mái hơn. Bentrat trông vô tư thế mà cũng góp lời. Thôi, để Minh đi. Như thế tiện hơn cho mọi người. Vắng Minh, bếp đốt bề bộn, những bữa ăn thất thường hơn, nhưng Jacky thường xuyên lui tới chọc cười cả nhà. Tuyết không còn ủ dột như những con chim rút mình trong vòng cửa tránh gió đông. Đầu tháng tư, nắng xuân đã nhẹ nhẹ trải khắp các con đường dẫn lên trường đại học. Hoa nở rực rỡ khắp thành phố, lọc non nhú lên xanh biếc trên những cành cây khẳng khiu trụi lá dạo nào. Tuyết hớn hở để mặc Jacky nắm tay mình tung tăng đi khắp nơi. Cô nhẹ nhàng nhận ra mình không thể sống thiếu nụ cười trẻ con của Jacky, dù đôi khi những hành động vô tư của anh khiến Tuyết chạnh lòng. Jacky không muốn nói đến tương lai. Anh không thích nghĩ đến lúc Tuyết tốt nghiệp phải quay về cái xứ xa xôi ở tiết bên châu Á. Tuyết nói thẳng, mình nhất định không ở lại đây. Mỗi lần hai người đề cập một cách nghiêm túc về vấn đề này, thế nào cũng có giận nhau, và tiếp theo là một cuối tuần buồn thê thảm. Thôi, cứ thuận theo tự nhiên mà sống. Tuyết run mình. Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ. Thì thoảng đụng mặt Minh trong thư viện, Tuyết vẫn giữ nét vui vẻ, nhưng anh không thể dối lòng mình cười với cô. Một lần Tuyết cố gắng hỏi thật nhanh, em có làm gì đâu mà anh giận hoài? Minh ngơ ngác không trả lời, quay lưng đi như chạy ra bến xe bus. Nhìn cái áo gió bạc màu và dáng đi xiên xiên hấp tấp của anh, Tuyết ứa nước mắt. Tuần qua hè đến, trời tháng 8 nóng như thiêu như đốt. Khắp thành phố người ta túa ra đèo đầy phố. Các cửa hiệu đóng sập cửa bỏ đi chơi xa, chẳng bàn đến khách hàng. Jacky muốn dẫn Tuyết về quê giới thiệu với gia đình, nhưng cô cảm thấy ngại. Tuyết biết mình không thể để Jacky và gia đình hy vọng nhiều hơn. Anh trẻ hơn cô đến 3 tuổi, và trình độ học vấn cũng chênh lệch. Jacky quá vô tư, chưa biết hoạch định cuộc đời. Một lần sau nụ hôn dài ngọt ngào, Jacky vui vẻ nói, hai đứa mình sẽ về Việt Nam, nhưng không biết anh làm việc gì đây. Anh bự con mà, nếu không được làm cảnh sát thì làm bảo vệ. Dù hiểu Jacky yêu cô bằng tất cả nhiệt tình, Tuyết không nghĩ anh có thể trở thành người bạn đời cho cô nương tựa. Đến cuối xuân năm sau, Tuyết đã dần chuẩn bị cho một sự trở về, và tương lai mối tình với chàng cảnh sát đẹp trai hầu như vẫn chưa có. Jacky dạo này không còn kiên nhẫn nữa, anh trách Tuyết tự dựng ra quá nhiều rào cản không đáng có giữa hai người. Người Việt Nam tính toán vậy sao? Thậm chí có lần Jacky bật khóc. Em không chịu ở lại đây vì sợ không tìm ra việc phù hợp. Tôi đòi về Việt Nam em cũng không cho. Đừng có nít nữa Jacky. Tôi yêu em mà. Jacky nấc lên như một đứa trẻ. Tôi có lỗi gì đâu. Tuyết im lặng. Nhiều đêm mất ngủ, cô tự hỏi mình có thật sự yêu Jacky. Tuyết biết mình không thể hy sinh cuộc sống nhiều hứa hẹn cho một mối tình lãng mạn. Cô chủ động đề nghị hai đứa chia tay, ngại chờ đến khi cô trở về nước còn đau khổ hơn. Jacky giận dữ chấp nhận. Anh bỏ nhiệm sở, quay về nhà cha mẹ ở quê. Biết tin này, Caroline và Bentrat nhìn Tuyết bất mãn. Chúa cho bạn những tình yêu đẹp.
Nhưng...
Cô nhìn chiếc xe đạp cũ Jackie để lại, lòng buồn vô hạn. Tuyết một mình kéo lê chiếc vali nặng ra trạm xe bus. Quần áo, máy vi tính và hàng trăm món đồ lỉnh kỉnh sau 2 năm du học, Tuyết cho hết đám sinh viên mới dọn đến. Cô giữ lại mỗi chiếc radio cũ của Jackie. Tuyết không chào từ Giả Minh, nhưng bất ngờ gặp anh ở trạm xe bus.
Tuyết đi đâu vậy?
Về Việt Nam.
Tuyết lúng túng cười.
Em đi như trốn, kỳ cục phải không?
Minh im lặng, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc vali từ tay cô mang lên xe bus. Hai người ngồi bên nhau suốt đoạn đường đến nhà ga, nhìn cảnh vật vào thu buồn da diết. Lá vàng rụng lả tả sau mỗi đợt gió thốc qua, những cành cây khẳng khiu xắm xịt lại trong tiết trời giá rét. Và người bộ hành co ro, bẻ cao cổ áo bước đi liêu xiêu trên vỉa hè vắng lặng. Đến ga, mình giúp Thuyết xếp hàng mua vé rồi đưa cô lên tàu.
Anh xin lỗi không đưa em đến phi trường được.
Mình mím môi kìm nén một cảm xúc. Anh phải gặp giáo sư đỡ đầu, bàn về luận án tiến sĩ tiếp theo. Anh cứ nghĩ em có ai đó đưa về.
Không sao, em đi một mình được mà.
Tuyết cười, tự chủ.
Được gặp anh trước khi về em vui lắm. Thôi, anh xuống đi, tàu sắp chạy rồi.
Mình chần chừ chưa chịu xuống, anh đòi giúp Tuyết đem vali đến tận chỗ ngồi ở mãi toa bên kia. Đến khi mình ấn cô yên vị xuống ghế, thì tất cả cánh cửa đóng lại. Và họ phát hiện ra cả hai sẽ cùng đi một chuyến tàu. Tuyết bật cười, kéo Minh ngồi xuống ghế bên cạnh.
Thôi lỡ rồi, anh đưa em đi một đoạn, đến ga sau thì xuống.
Minh cũng cười, anh gãi đầu ngó mông lung ra cửa sổ. Bằng một cử chỉ nhẹ nhàng thật tự nhiên, Tuyết nắm lấy tay Minh, dựa đầu vào vai.
Anh giận em lắm phải không?
Cô không nghe tiếng trả lời, rồi ngỡ ngàng nhận ra những giọt nước mắt ấm nóng của Minh vỡ òa rơi xuống mặt. Đột nhiên trong lòng Tuyết dậy lên một nỗi xót xa. Không phải chỉ cho Minh, mà còn cho Jackie và chính cô nữa. Lúc bỏ đi, Jackie nói,
em lạnh lùng như cái tên của em, Tuyết ạ.
Đừng khóc vì em, anh Minh. Tuyết dụi đầu vào ngực Minh. Em là một cô gái lý trí, quá lý trí mà.
Không.
Minh dịu dàng phản đối. Ước gì thời gian đừng trôi nữa. Tàu đã đổ lại một ga nhỏ. Tuyết thì thầm.
Thôi, anh xuống đi.
Rồi để Minh ra cửa. Nhìn hai cô cậu châu Á nước mắt vòng quanh và chia tay nhau khó khăn. Những hành khách trên tàu lắc đầu mỉm cười.
Anh ở lại làm tiếp lên luận án tiến sĩ cho giỏi nhé. Em về Việt Nam đi làm thôi.
Tuyết vừa nói những lời sau cùng.
Có chợp Jackie nhắn cho em xin lỗi. Và em cũng xin lỗi anh.
Minh lặng lặng xuống ga. Khi tàu chậm chậm chuyển bánh, anh mới chạy rướn theo.
Anh đã rất hạnh phúc đi chung một đoạn tàu bên em.
Những cơn gió mùa thu cuốn câu nói chân thành của anh cùng những chiếc lá vàng bay đi. Tuyết vẫy tay qua cửa sổ cho đến lúc chẳng còn nhìn thấy Minh lẫn cái ga xếp nhỏ bé để giữ anh lại. Đoạn tàu có may mắn có những người con trai biết yêu chân thành đã kết thúc rồi. Tuyết thấy đơn độc vô cùng. Cô lạnh run lên, đứng nhìn bầu trời ảm đạm và cánh đồng cỏ xác xơ mãi cho đến khi tàu vào đến phi trường. Tuyết bặm môi khệ nệ, xách vali nặng một mình. Cuối cùng cô đứng lại lau nước mắt, mặc thêm áo ấm rồi mỉm cười dấn bước. Ngày mai, quê hương rực nắng sẽ đón Tuyết về.